Duy Khang và Nam Phương gửi lời chào đến với quý vị thính giả của hai đài Houston cũng như là Dallas. Mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư Khương Hữu Lộc, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, giáo sư Khương Hữu Lộc sẽ chia sẻ với quý vị về những thông tin liên quan đến kinh tế, tài chánh và xí nghiệp. Từ đầu dây bên này gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan cũng như Nam Phương và giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào toàn thể quý thính giả đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Duy Khang. Thời tiết tại Houston đẹp vô cùng, mặc dù là chưa mát hẳn nhưng mà 80 mấy độ so với cái thời tiết của mùa hè. Bây giờ phải nói rằng là sáng ra hơi mát mát, hơi lạnh lạnh. Thì không biết Dallas ra sao ạ?
Dạ vâng, Nam Phương xin chào cô, chào cô Quỳnh Lan và xin chào giáo sư. Thời tiết thì hôm nay ở bên này thì hơi âm u một chút xíu, nhưng mà chắc không có mưa đâu cô Quỳnh Lan, mà cũng thời tiết cũng rất là mát mẻ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, anh Duy Khang. Dạ thưa, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston. Dạ, thời tiết ở Fort Worth rất là đẹp, đẹp vô cùng ạ.
Đẹp lắm, bởi vì ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ bốn người, vừa hai nam và hai nữ, thì chắc là giáo sư không có gì mà phải phàn nàn nữa, phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ, thì trước hết xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán stock market của Hoa Kỳ cuối tuần xuống đôi chút so với cái cao điểm của bài tuần trước, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn cao thôi. Thì Dow Jones kết thúc ở mức là 18.138 điểm. Cái cao điểm trong thời gian quá khứ thì nó khoảng chừng 18.200 mấy chục điểm, có nghĩa là xuống khoảng 100 điểm thì cũng không có đáng kể cho lắm. S&P 500 là 2.133 điểm, đó là stock market có những công ty, 500 công ty công lớn nhất và đa dạng nhất của Hoa Kỳ là 2.133 điểm. Nasdaq là cái index của những công ty về technology, một số công ty ngoại quốc cũng nhiều, thì 5.214 điểm. Giá dầu thô lên khỏi, đã gần đây lên khỏi $50, hiện giờ $52, đó là một sự thay đổi của dầu thô. Trong khi đó giá vàng xuống khoảng $1,252 một lượng vàng, kết thúc vào cuối tuần ngày thứ sáu, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thể theo lời yêu cầu của rất nhiều thính giả, và chúng ta hôm nay hơi chuyển một cái đề tài qua những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề tình hình chính trị ở tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta cũng biết là hiện nay mọi người cũng chú ý về cả truyền thanh, truyền hình, cả người dân đều để ý đến cái vấn đề bầu cử sắp tới cho tháng 11 này. Thì thưa giáo sư, cũng gần tới ngày bầu cử rồi, ngày bầu cử tân tổng thống của Hoa Kỳ. Thì có nhiều người đưa ra một cái trường hợp, thí dụ như mà nếu mà bà Clinton thắng cử lên chức vụ tổng thống thì sẽ ảnh hưởng như thế nào về kinh tế cũng như về chính sách đối ngoại với Trung Quốc và Nga Xô. Thưa giáo sư có thể phân tích ạ. Cảm ơn
giáo sư. Thưa, có lẽ là hiện giờ cái như chị nói đó, cái chiều hướng là ông ứng cử viên Donald Trump, cái triển vọng mà ông thắng cử nó có vẻ mong manh hơn nhiều so với cái thời gian quá khứ, và gần như là có thể mà khó qua được sự thắng lợi của bà Clinton. Vì quá nhiều chuyện xảy ra, mặc dầu người dân Hoa Kỳ đó sau hai nhiệm kỳ tổng thống đó luôn luôn có khuynh hướng là bầu ngược lại cho đảng đối lập, nhưng mà cũng đã có những cái xảy ra, ví dụ như sau thời tổng thống Ronald Reagan thì ông George W. Bush cha đó được lên tổng thống, là tại vì ông Ronald Reagan được người ta rất là thương và được popular rất nhiều. Nhưng hiện giờ là ông Barack Obama đó thì không có được cái reputation như vậy, nhưng mà hiện giờ cái chiều hướng là hai người gần như là không ứng cử viên nào được người ta thích hết, mà còn nhiều người ta bầu ngược lại. Đó là một chiều hướng nó hơi nguy hiểm cho cái chính trị của Hoa Kỳ. Thì hiện giờ bà Clinton có thể gần như là thắng cử. Về cái nếu mà Clinton là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, xứ Hoa Kỳ này, đây là lần đầu tiên, nếu là bà Clinton là một tổng tư lệnh quân đội đầu tiên người nữ thì sẽ thay đổi khá nhiều. Trên phương diện về chính trị đối ngoại thì có lẽ là theo cái đây là tôi xin nói là một phần là có nhận xét cá nhân, một phần là dữ kiện. Về đối ngoại đó thì tôi nghĩ là không thay đổi cho lắm hiện tại đối với cái chương trình đối ngoại của Tổng thống Obama, nhất là 2 năm về cuối. Có nghĩa là pivot về phía Asia, chính trị hướng về phía Đông Nam Á để kiềm chế Trung Quốc. Về thế vụ thì thay đổi khác rất nhiều. Hai chương trình của hai vị đó khác rất nhiều. Có nghĩa rằng số cái chương trình thuế vụ của họ đó, ông Trump đó, sau khi mà nếu mà chương trình thuế của ông được đưa ra đó là thấp 0.1%, 0.1% có nghĩa là những người tỷ phú đó thì sẽ được hưởng lợi khoảng 14% về thuế vụ. Trong khi đó bà Clinton 0.1% thì bị gia tăng thuế đó khoảng 11%. Thì hai cái đó nó đi ngược, hoặc như là tương phản với nhau. Xin nêu lên á, 1% top earner của Hoa Kỳ là như thế nào? Là người nào lãnh lương, cái gia đình đó đó, nếu mà lãnh lương trên 500.000 đô một năm, đó là top 1%. Top 2% á, có nghĩa là gia đình đó lãnh lương khoảng 250.000 đô la một năm, đó là 2%. Còn 0.1% là những người tỷ phú không à. Đó, cái chương trình thuế vụ nó thay đổi nhiều lắm. Về kinh tế đó, thì bà Clinton thật sự ra đó, cái chương trình của bà đó, nó không có thuần túy của đảng Cộng Hòa cho lắm. Mặc dù nó, cái người mà thiên tả nhiều đó là ông Bernie Sanders, là cái chương trình là chính phủ phải tiêu tiền cho thiết nhiều cho người dân này nọ. Mặc dù bà cũng có cái khuynh hướng đó về chương trình là giảm đi cái tiền lãi cho chương trình học phí này nọ, hay là bỏ đi cái tiền lãi khi mà con em mượn đi học đó. Nhưng mà cái chương trình của bà đó và ông Clinton đó, cái chiều hướng của họ là hướng về những cái công ty lớn rất là nhiều so với lại cái truyền thống của đảng Dân Chủ. Còn ông Trump cũng vậy. Ông không có hoàn toàn là thuần túy của đảng Cộng Hòa. Mặc dù cái chương trình thuế vụ của ông thì nó rất là táo bạo, và tôi nghĩ rằng nó có thể tai hại nhiều với lại nền kinh tế hơn là cái chương trình kinh tế của bà Clinton, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo thì không biết rằng là liệu ông Trump không biết là có cái hy vọng gì không, và đối với cái đường lối của ông Trump thì có lợi hay có hại cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Biển Đông và Trung Quốc và với Việt Nam, thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, thưa đây là một câu hỏi mà phần nhiều trong chương trình kinh tế thì tôi rất là tránh nói về chính trị, nhưng mà cũng không tránh khỏi hoàn toàn được, là tại vì chính trị kinh tế nó liên hệ với nhau. Và dĩ nhiên một câu hỏi của cô Nam Phương thì tôi phải đưa ra cái ý kiến cá nhân. Cái ý kiến cá nhân thì có thể đúng có sai tùy cái quan niệm thôi.
Dạ vâng.
Thưa cái hiện giờ đó, cái triển vọng của ông Trump đó về chương trình đối ngoại đó, người Việt Nam mình thì ai cũng quan tâm đến xứ sở Việt Nam, chế độ cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, mất lo âu về mất nước của Trung Quốc và Việt Nam. Thì hiện giờ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều tuyên bố rất là chống đối cái sự bành trướng của bên Trung Quốc. Thành ra bà Clinton hay là ông Donald Trump sẽ cũng có cái chiều hướng kiềm chế Trung Quốc về phương diện quân sự như thế nào thôi. Về phương diện kinh tế thì ông Trump đưa ra những câu nói rất là táo bạo mà người Việt Nam có thể hoan nghênh, ngay cả tôi cũng hoan nghênh. Nhưng mà có làm được hay không là chuyện khác, là ông nói ông sẽ gọi là list Trung Quốc là một trong những sứ ăn gian về tiền tệ, về hệ thống tiền tệ, rồi limit cái gọi là xuất cản một cách gọi là thiếu căn bản và gian lận trên quốc tế. Nhưng mà giấy tờ cho thấy đó, những cái cao ốc của ông đó, ông nhập cảng gọi là sắt thép steel để cho những cái skyscraper ông là từ Trung Quốc, ngay cả ông mua furniture hay những cái nào cũng ở Trung Quốc và Malaysia rất là nhiều. Thật ra ông nói một đường nhưng mà làm một ngã, đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa đó là hiện giờ tôi nghĩ là cái triển vọng ông thắng cử rất là thấp, không ngay cả những người lãnh đạo bên Đảng Cộng Hòa họ cũng bắt đầu sao, và thì không phải là vì luân lý hay là vì nguyên tắc gì hết, nhưng mà họ nghĩ rằng nếu mà dính liền với tên ông thì có thể họ sẽ không được thắng cử vào Hạ viện hay là Thượng viện, họ xa cách là như vậy. Mà hiện tại đó, sở dĩ ông, cái yếu tố mà đối với cái nhìn của tôi mà hiện giờ không ai nêu lên đó, đó là ông nói rằng ông gọi là cái người rất thông minh, dùng luật thế vụ để mà làm giàu, chứ không phải là cái người gian lận. Nhưng mà cái người ta không để ý đến đó, là ông lạm dụng hai cái system. Một cái system là bankruptcy, và cái system nữa là thuế. Thành ra, cái cách ông làm việc đó là như thế này. Là trong mấy chục năm nay rồi, ông khi mà ông đấu giá những cái cao ốc hay là những cái chương trình kinh tế đó, ông dùng tên tuổi rất nhiều, đó là lý do mà ông làm cái chương trình reality show hay những cái chương trình này đã đưa tên tuổi của ông lên. Ông đấu giá nhiều tài sản rất là cao để hy vọng đâu như là mình đánh bài vậy đó, mà ông cũng không care là trả tiền nhiều hơn hay là ít hơn. Rồi khi mà đấu giá xong rồi đó mà cái chương trình đó nó không được lợi nhuận lợi tức đó, thì ông khai phá sản. Tại vì mỗi chương trình đó là một corporation riêng biệt. Khai phá sản là như thế nào? Giá tỷ như cái chương trình đó là 20 tỷ mà bây giờ nó chỉ giá có 10 tỷ thì ông khai phá sản là ông khai lỗ 10 tỷ. Thì khi khai phá sản đó thì ông trở lại ông renegotiate với những người con nợ, có nghĩa là giá tỷ mượn $1 thì trả 50 cent thôi. Thì chẳng những á, mình negotiate lại với con nợ đó để mình để mình trả tiền ít hơn, mà cái tiền lỗ lã cả chục tỷ đó thì ông có thể trừ thuế trong 17, 18, 20 năm sau không đúng thuế. Đó là một cái cách làm nó rất là thiếu đạo đức, và mặc dù nó hoàn toàn nó theo luật pháp của Hoa Kỳ. Thành ra hai cái lạm dụng của hệ thống bankruptcy và thuế vụ đó nó gọi là tax loss carry forward, nó làm cho ông càng ngày càng trở thành giàu hơn và tên tuổi hơn là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Khi mà nói đến cái vấn đề thuế đó, thưa giáo sư, liên quan đến ông Trump đó, thì tại sao ông không phải đóng thuế trong 18 năm? Giữa ông và Warren Buffett khác nhau ở chỗ nào mà cái điều mà ông thường lên án, cái rig system đó, thì cái đó là như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, ông thường hay nói rằng cái system của Hoa Kỳ đó là một cái system rig, có nghĩa là nó gọi là nó ràng buộc rồi không có tránh nổi, mà mình thật sự mình cũng thấy như vậy. Mặc dầu Hoa Kỳ là một cái xứ rất là minh bạch, rất là công bằng, nhưng mà đó họ cái system đó mình thấy rõ ràng đó là cái hệ thống gọi là gây tiền hay là gây quỹ tiền đó của Clinton hay những người đó là họ nắm ở trên cái những nhà tư bản nó trong cái hệ thống của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, ngay cả truyền thông báo chí nữa. Cho nên cái người khác ở dưới trong đảng nó chứ thầy giỏi mà không có trỗi lên được. Thì ông nói đó là cái rig system, mà cái system đó không phải là chỉ là truyền thông báo chí hay là những nhà tư bản ảnh hưởng, mà ngay cả trong luật thuế vụ và trong cái luật gọi là bankruptcy nữa. Ông là cái người lên án đó, nhưng mà chính ông là cái người thụ hưởng cái rig system đó nhiều nhất. Thành ra cái lời nói của ông nó không có vô lòng người dân được là như vậy. Nó gọi là nói thì đúng, người dân đều phẫn nộ chuyện đó hết, nhưng mà chính mình cũng làm nữa thì làm sao mà ai có thể thiện cảm được. Nó là như vậy thưa anh.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với một cái vấn đề mà trên báo chí cũng như là chúng ta được xem và biết được cái tin của bên Thái Lan, thì nhà vua Thái Lan đã vừa qua đời. Thì dân chúng thương tiếc, rồi họ để tang, họ khóc lóc đủ thứ. Thì cái vấn đề là đặt ra là tại sao cái vai trò của những vị vua thuộc quân chủ lập hiến lại tốt cho những cái quốc gia, chẳng hạn như là tại các nước mà có những cái vị vua như là Thái Lan, Nhật Bản, Anh Quốc, Na Uy, Bỉ, vân vân. Thì cái vấn đề vương quốc như vậy có tốt cho người dân hay không? Hay là tại sao mà riêng đối với những dân chúng ở Thái Lan họ lại tôn thờ những vị vua đến như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Mình coi trong CNN báo chí thấy vị vua của Thái Lan hình như lên vua trên 80 năm. Ông mất, ông băng hà lúc 88 tuổi. và người dân họ gọi là ngày đêm ở ngoài bệnh viện cầu nguyện, và họ khóc lóc như cha mẹ hay con cái mà chết tức tưởi luôn, họ khóc kinh khủng lắm. Thì mình thấy rõ là vị vua đó là một vị vua dân chúng thương, nhưng mà một quân chủ lập hiến có nghĩa rằng vua chỉ là hình thức bù nhìn thôi, nhưng mà đó là chỉ hoàng gia. Bằng hoàng gia cái cách theo lập hiến đó, bên Bỉ, bên như chị nói Na Uy, bên nhất là Anh Quốc, người dân thương lắm, là tại vì họ hiểu rõ là những gia đình đó họ rất là luân lý và không tham nhũng, và họ làm việc dữ lắm, chứ không phải chỉ ở gia đình nó thưởng thụ mà không làm gì hết. Cái trách nhiệm họ nặng nề lắm. Và cái tourism có nghĩa là du lịch, du hí rất là quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết là những vị vua đó là họ đại diện cho tôn giáo. Nữ hoàng Anh là đứng đầu của đạo Công giáo ở bên Anh Quốc, không dưới quyền của hệ thống của bên La Mã, bên Ý. Trong khi đó thì những nhà vua như Nhật Bản, Thái Lan coi như là chẳng những là một nhà vua như người cha của quốc gia đó, có thủ tướng điều hành, nhưng mà rất là đạo đức. Thì tourism rất là quan trọng, mà quan trọng hết là những phái đối lập đó, họ làm gì làm, họ không muốn làm đau lòng người nhà vua. Thành đó là một cái điểm son mà Thái Lan không rơi vào trùm cộng sản trong cái thời gian chiến tranh của Việt Nam, Campuchia, Lào này nọ, không rơi vào cộng sản là như vậy, là người vua. Nó có lợi về kinh tế, về đoàn kết của người dân, và quân chủ lập hiến thì tránh đi cái gọi là cái lạm quyền của những vị vua hồi xưa, rất là hài hiếp dân chúng. Tôi nghĩ đó là một cái điều rất là điểm son, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì trở về cái đề tài về tiền lãi đi giáo sư, thì không biết rằng là có nên gia tăng tiền lãi hay không, và không biết rằng là nếu như mà gia tăng thì ai là có lợi và ai có hại, thưa giáo sư.
Dạ, thưa, hiện giờ thì như cô Đông Phương nói đó, người ta nói nhiều về tiền lãi.
Dạ vâng.
Gần như là chắc chắn là sẽ cuối năm sẽ gia tăng, nhưng mà mình cũng nghe cái chuyện chắc chắn này nó cũng cả 2 năm nay rồi.
Dạ.
Mà nó cũng chẳng có đi đến đâu. Nhưng mà hiện giờ những chiều hướng thấy rõ thì chắc có lẽ không có gì thay đổi, thì gần như chắc chắn tiền lãi gia tăng. Thì theo cái nhìn của người tiêu thụ, ngay cả quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ, họ rất là thông minh, cẩn thận. Họ tuyên bố rất cẩn thận rồi họ không làm. Tuyên bố chi để họ chuẩn bị cho tư tưởng của giới đầu tư, chuẩn bị cho người tiêu thụ. Tiền lãi gia tăng đôi chút đó, cuối năm nay đó, tôi nghĩ là trên phương diện kinh tế đó, nó sẽ có lợi, miễn đừng lên nhiều quá. Nó sẽ có lợi là ở điểm như thế này, là đại đa số đó, là hiện giờ đó, là ai cũng thấy đó, là cái mức lạm phát nó rất là thấp, dưới 3%. Thành ra người dân mà hồi hưu đó, có một số người không có đầu tư đó, có tiền lãi, tiền ở trong ngân hàng đó, cảm thấy là tiền lãi, tiền mình chẳng có cái tiền lãi nào hết. Thành ra gia tăng tiền lãi đôi chút đó, để cho những người mà tùy thuộc vào cash hay những cái investment mà thấp đó, như bond này nọ đó, có lợi hơn. Họ có tiền nhiều hơn, khi hồi hưu thì mức sống nó cải thiện hơn. Và họ có tiền họ tiêu thụ hơn. Và ngược lại đó, là cái mức lạm phát hiện giờ nó thấp thì nó không có nguy hiểm gì hết. Và cái giới đầu tư đó, mặc dù khi gia tăng tiền lãi thì giới đầu tư luôn luôn họ hơi giật nảy mình là stock market nó ảnh hưởng liền đôi chút. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ chỉnh đốn và nó sẽ quen lần. Thành ra với cái tình trạng hiện tại đó, gia tăng đôi chút đó, có lợi người dân hơn, là tại vì họ có tiền trong cái đầu tư, và họ có tiền thì họ tiêu thụ hơn, nhất là những người hồi hưu bây giờ đang cái chiều hướng rất nhiều vào để tiền cash hơn là vô trong cái stock market hay là vô trong trái phiếu mà không có tiền lãi gì hết.
Dạ. Trở lại cái vấn đề về bầu cử đó, thì nói thêm về cái nhìn của bà Clinton về TPP, thưa giáo sư, nếu như trong trường hợp mà bà trở thành tổng thống, thì cái TPP cũng như Hoa Kỳ nó ảnh hưởng đối với cái nhóm Asian có lợi gì cho Việt Nam mình, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa anh, để gặp ra hai nhóm. Nhóm thứ nhất là Asian, đó là một nhóm những quốc gia Đông Nam Á hợp lại với chung với nhau, và trong đó có 6 quốc gia gọi là như là được mời tham gia đó, mà Hoa Kỳ cũng được mời dự, nhưng mà những cái quốc gia thường xuyên trong đó thì là một số quốc gia, trong đó là những cái quốc gia mà được kêu gọi tham gia về kinh định kinh tế, thì trong đó lại có Nhật Bản, có China, Nam Hàn, Australia, Ấn Độ, New Zealand. Nhưng mà những quốc gia của cái nhóm Asian á, thuần tí đó, nó được tạo cái thời xưa xưa trong chiến tranh Việt Nam nữa. Thì cái thời đó là một số quốc gia họp sau nhập với nhau, sau này Việt Nam có tham gia nữa. Thì cái nhóm Asian đó họ rất là mong muốn được TPP được thực hiện. Mà nhóm Asian là như thế nào? Là một số quốc gia trong đó là Indonesia, Thái Lan, Mã Lai Á, Philippines, Singapore và Việt Nam. Một số quốc gia đó khoảng chừng 2.000 tỷ, cái kinh tế của nhóm đó khoảng chừng 2.000 tỷ, có là 2 trillion về kinh tế. Nó không phải là nhỏ lắm, nhưng mà nó cũng không có lớn lắm. Nhưng mà cái nhóm đó phần nhiều, cái chủ trương của Asian là như thế nào, là không xen vào nội bộ của quốc gia khác, không gọi là không muốn chiến tranh, và họ gặp nhau để hòa thuận hòa hợp. Nhưng mà đó là một cái hội họp nói về quốc ngoại cũng nhiều, về đối ngoại cũng nhiều, về kinh tế và hợp tác với nhau. Đó là cái nhóm đó họ rất mong được TPP được thành lập. Thì bà Clinton, như quý vị biết đó, là khi làm ngoại trưởng của Hoa Kỳ đó, dưới ông Obama, thì bà rất ủng hộ TPP. Ông Obama thì rất là hy vọng được ban hành phổ quyết TPP như là một cái legacy, một cái điểm son trong cái thời tổng thống của ông trước khi rời tổng thống. Nhưng mà điều này nó không thành công, vì TPP được phổ quyết hay là được gọi là thương lượng một cách quá vội vã. Thì một số người, trong đó dẫn đầu là ông Trump và một số thượng nghị sĩ, hạ sĩ, và sau này bà Clinton đã đổi ý, bà chống đối cái TPP. Bà nói rằng TPP bà đồng ý trên nguyên tắc, nhưng mà hiện giờ đã ban hành quá vội vã, nó sẽ hại cho Hoa Kỳ, thì bà chống đối. Tôi nghĩ rằng cái đường lối của bà Clinton tôi hoàn toàn đồng ý, rằng bà Clinton bà đồng ý để phủ quyết TPP, nhưng mà TPP phải được phủ quyết khoảng một năm sau, chứ bây giờ là không có lợi, nó quá vội vã, nó hại cho Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu phủ quyết trong một năm sau nữa thì có lợi cho Việt Nam hay là những xứ đó, là tại vì TPP là cái hiệp thương giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia Đông Nam Á, mà trong đó không có Trung Quốc. Nếu Hoa Kỳ có TPP đối với những cái xứ đó thì cái ảnh hưởng về kinh tế của Hoa Kỳ mạnh hơn, nó trường cửu hơn. Người dân Hoa Kỳ sẽ hiểu rõ về ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ, và như vậy thì cái đường lối đối ngoại, có nghĩa là foreign policy của Hoa Kỳ để bảo vệ cái mức thương trường ở bên Á Châu đó cũng sẽ được người dân hiểu biết và ủng hộ hơn, thì nó sẽ có lợi để kiềm chế Trung Quốc hơn. Nếu mà không có TPP thì Trung Quốc gọi là tung hoành, và Hoa Kỳ người dân hay là ngay chính phủ họ cũng cảm thấy rằng mình tước bên kia đại dương có quan hệ gì mà tham gia chiến tranh hay là kiềm chế Trung Quốc. Mà nếu mà mình thấy rằng có một cái mức lợi nào đó cho kinh tế, cho chính trị, và nhóm bên đó họ thấy rằng có lợi sát gần với Hoa Kỳ và xa gần với Trung Quốc, thì đường dài nó có lợi cả đôi bên. Nhưng mà một năm sau thì tôi nghĩ rằng nếu bà Clinton là tổng thống thì TPP sẽ được thực hiện và nó sẽ rõ ràng hơn. Còn nếu chống đối một cách gọi là ồ ạt và một cách mà không bao giờ thực hiện TPP thì càng ngày Hoa Kỳ sẽ càng xa cái bình nhóm Á Châu thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta không còn đủ thêm giờ để mà đặt thêm những câu hỏi cùng với giáo sư nữa.
Dạ vâng.
Cái vấn đề TPP nó cũng rắc rối lắm, như giáo sư vừa nói rằng là sẽ thực hiện, nhưng mà trong tương lai dài, nghĩa là phải sau khoảng thời gian sau thì mới là tốt đẹp. Thì có lẽ chúng ta cũng vẫn chờ đợi để xem coi là vị thắng cử Tổng thống Hoa Kỳ là ai, và từ từ thì chúng ta sẽ xem những sự kiện nó sẽ tiếp diễn như thế nào. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đến với chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần, và không quên kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư Nam Phương và Duy Khang một cuối tuần thật là bình yên và hạnh phúc. Mùa thu đến rồi, trời đẹp lắm, mà không biết là Dallas có lá vàng không nhỉ?
Dạ, Dallas thì tối nay có cái chương trình của đại nhạc hội của đài đó. Cô Quỳnh Lan, Nam Phương và Duy Khang mời cô lái xe liên chạy lên đây vào lúc 6 giờ chiều.
Tuần tới chúng tôi đi lên DC với Virginia để coi lá vàng thưa chị, tại vì mùa này là lá vàng họ nó thay đổi đẹp lắm, thành ra chúng tôi đi lên đó để coi lá vàng.
Dạ vâng, quý vị.
Chúc giáo sư có một một kỳ đi nghỉ xem lá vàng thật là đẹp.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan cũng như là cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và cũng hẹn gặp lại giáo sư trong buổi đại nhạc hội tối nay của đài tại nhà hàng Sway. Thì giáo sư một lần nữa xin cảm ơn.
Vâng, chúc mọi người được vui vẻ.
Dạ vâng,
tôi rất hân hạnh. Dạ, tôi kính chào ạ.